kiếm tìm tình đó giữa chốn trần ai. Con bao tháng ngày miệt mài tìm đâu chẳng thấy, con đang kiếm tìm nơi nơi chốn nào tình yêu sẽ lấp đầy cho trái tim này từng ngày băn khoăn. Con như suối đời dồn ra những kiếp tình yêu, nhưng đâu mấy người có được tình yêu bền vững nơi dương thế này. Qua bao tháng ngày tình yêu cay đắng hoài, đâu có mấy người cuộc tình êm say.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tác giả Nguyễn Tất Thịnh có viết câu chuyện Nỗi cô đơn của lòng kiêu hãnh như sau. Chim ưng bay trên cánh rừng đại ngàn, còn hổ sống ở khu rừng trăm của nó. Một lần chim ưng bay vơ vẩn, hổ đi lang thang, gặp nhau bên bờ suối. Chim ưng đậu trên một tảng đá lớn, hổ nằm trên một thảm cỏ. Chúng trò chuyện với nhau. Hổ nói, tôi thích ngắm cảnh chị cha liệng trên bầu trời xanh thẳm, kiêu hãnh làm sao. Chim bảo, tôi say mê cảnh được nhìn anh băng mình trên cánh đồng cỏ tranh dưới ánh nắng chói chang, dũng mãnh làm sao. Chim ưng buồn nói, những lúc như thế, anh biết là tôi rất cô đơn không? Tôi không thể làm bạn với bọn kền kền được. Càng bay cao bao nhiêu, tôi càng cô đơn bấy nhiêu. Hổ nói, mà tôi cũng như thế thôi, những khi lững thững đi trên đồng cỏ, càng mạnh mẽ bao nhiêu, tôi thấy mình đơn độc bấy nhiêu. Tôi cũng không thể làm bạn với bọn chó khoang trên cánh đồng cỏ kia được. Này, tại sao chúng ta không làm bạn với nhau nhỉ? Cả chim ưng và hổ bỗng nhiên đồng thanh hỏi nhau. Chim ưng trầm ngâm rồi trả lời. Rừng đại ngàn là của tôi, nơi ấy đâu có dành cho anh. Hổ cũng mơ màng đáp. Đồng cỏ kia là của tôi, nơi ấy cũng không phải dành cho chị. Chim ưng đáp giọng rắn rỏi. Chao ơi, cái đồng cỏ ấy bất quá chỉ có vài sải cánh, và anh di chuyển loanh quanh ở đó, thì chú tể rừng xanh nổi gì? Người ta đốt dần những cánh đồng cỏ, thì anh còn thờ dân không? Những đám người kia săn đuổi anh, thì anh còn là một biểu tượng về sự dũng mãnh nữa không? Hổ bất bình đáp. Bầu trời cao rộng thế, nhưng đôi cánh mỏi của chị cũng chỉ vừa sức với một khoảng nho nhỏ trên cánh rừng đại ngàn thôi sao? Gọi chị là nữ hoàng trời xanh có quá đáng không? Người ta cũng đang chặt phá đại ngàn. Bầu trời kia người ta đang nhả khói, thì chị còn sống được nữa chăng? Chị còn đáng được coi là nguồn cảm hứng cho họ làm thơ, có còn là biểu tượng của lòng kiêu hãnh nữa không? Chim ưng bảo, hay anh bước lên và khao khát bầu trời của tôi, thật tội nghiệp. Hổ liền đối đáp, chị hay nhìn xuống vì thèm muốn con mồi của tôi sao, thật quá đáng thương. Cứ thế, lời qua tiếng lại, chim ưng và hổ mỗi lúc càng tức giận nhau đầy mình và bỏ đi không bao giờ còn gặp gỡ, trò chuyện với nhau nữa. Thế giới trở nên cô đơn hơn bao giờ hết khi chứng kiến một cánh chim lơ lửng trên trời cao đầy gió và một bóng hổ ngẩn ngơ trên đồng cỏ đầy nắng. Quý vị và các bạn thân mến, tâm trạng cô đơn của chim ưng và con hổ cũng chính là tâm trạng của con người chúng ta, và lòng kiêu hãnh luôn là căn nguyên sâu xa của sự cô đơn đó. Từ thuở tạo thiên lập địa, nguyên tổ của loài người là ông Adam và bà Eva cũng vì kiêu ngạo muốn trở nên những vị thần biết điều thiện điều ác, muốn đứng vào chỗ của đấng tạo ra mình, nên đã trở nên cô đơn vì không còn được sống những chuỗi ngày hạnh phúc với Thiên Chúa trong vườn địa đàng. Ngày nay, với những tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật, cuộc sống con người càng được nâng cao về mọi phương diện, nhưng số người chết vì sự cô đơn bao giờ cũng là những con số biết nói. Nó nói lên rằng, quyền lực của con người trên thiên nhiên, trên cuộc sống, trên lịch sử và trên chính bản thân không bao giờ là điều giúp họ giảm bớt sự cô đơn. Rất nhiều ngôi sao, diễn viên, những người thành đạt và nổi tiếng trong cuộc sống đã tìm đến cái chết vì không chịu nổi sự cô đơn, vì cảm thấy không ai hiểu được mình. Càng bay cao bao nhiêu, tôi càng cô đơn bấy nhiêu, vì tôi không thể làm bạn với bọn kềnh kềnh được. Càng mạnh mẽ bao nhiêu, tôi thấy mình đơn độc bấy nhiêu, vì tôi cũng không thể làm bạn với bọn chó khoang trên đồng cỏ kia được. Chính cái thái độ tự mãn, tự coi mình hơn hết mọi người là những quả mìn có sức công phá một cách hiệu quả những cây cầu nối kết tình thân giao của chúng ta đối với mọi người. Lòng kiêu hãnh khiến chúng ta không bao giờ biết nhìn nhận những khuyết điểm của mình. Đó là nguyên nhân khiến chúng ta bị mọi người xa lánh, vì không ai thích gần gũi hay làm bạn với người luôn cho rằng mình là người hoàn hảo và không bao giờ nhận ra thiếu sót của mình trong các mối quan hệ. Không có lòng khiêm tốn cũng khiến chúng ta cô đơn, vì không chấp nhận được những yếu đuối, không nhẫn nại với những bất toàn của những người anh em, để cuộc sống của mình được cởi mở, chan hòa và thân ái hơn. Lạy Chúa, kiêu ngạo là tội lỗi được Hội Thánh nhắc nhở đầu tiên trong 7 mối tội đầu. Thánh Phaolô cũng khuyên, hãy sống hòa thuận với nhau, đừng lo nghĩ những chuyện cao xa, nhưng hãy tự hạ, hòa mình với những người hèn mọn. Xin cho chúng con biết lánh xa sự kiêu hãnh là lối sống dại dột và nguy hiểm, vì đó là con đường ngắn nhất đưa chúng con đến sự chống đối, xa rời ơn giữa Thiên Chúa và phải sống cô đơn giữa những người anh em của mình.
Vâng, Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức. Vâng, Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm ước.